Xin chào các bạn thính giả thân mến. Các bạn đang lắng nghe phần 22 của cuốn tiểu thuyết Những cây cầu quận Madison của tác giả Robert J. Mueller. Francesca chết vào tháng Giêng năm 1989. Khi đó bà 69 tuổi. Robert Kincaid nếu còn sống thì năm đó đã 75. Người ta chẩn đoán cái chết của bà là tự nhiên. Người bác sĩ bảo Michael và Caroline. Đơn giản là bà chỉ ra đi. Tuy vậy chúng tôi hơi bối rối một chút. Chúng tôi không tìm thấy nguyên nhân rõ ràng của cái chết này. Một người hàng xóm thấy bà nằm gục xuống trên chiếc bàn phòng bếp. Trong một lá thư gửi cho luật sư của mình, năm 1982, bà đã yêu cầu khi bà chết, thân thể phải được hỏa táng và cho thi giải xuống cầu Rosemont ở quận Madison. Việc hỏa thiêu thi hài là điều có một không hai, chẳng rõ đặt trên cơ sở nào. Nhưng người ta vẫn xem việc hỏa thiêu là một hành động bại hoại. Vì thế yêu cầu này của bà gây ra nhiều bàn tán trong dân chúng ở quán nước, ở trạm xăng. Sau tang lễ, Michael và Caroline đi chậm chậm đến cầu Rosemont và làm theo ước nguyện cuối cùng của mẹ mình. Do chỗ trước cầu này cũng chẳng xa, cho nên việc làm này cũng không phải là một cách đòi hỏi quá đáng đối với gia đình. Nhưng họ tự hỏi tại sao mẹ mình, một người khá sáng suốt, lại xử sự một cách có vẻ thần bí như vậy? Và tại sao bà lại không đòi được chôn cất cạnh cha mình như người ta thường làm? Sau đó, Michael và Caroline trở về nhà thu xếp mọi chuyện. Họ nhận được những di sản trong chiếc hộp ở ngân hàng, về trước sự hiện diện của một luật sư trong vùng. Tại nhà, hai anh em chia nhau giấy tờ mà họ sắp phải đọc. Các phong bì bằng giấy dày thuộc phần Caroline nằm trong một đống giấy tờ đồ đạc khác. Cô ngạc nhiên mở và lấy ra một tập tài liệu. Cô đọc lá thư mà Robert Kincaid viết năm 1965 cho Francesca. Rồi cô đọc lướt qua lá thư năm 1978 và lá thư mà luật sư Sitter gửi đến năm 1982. Cuối cùng cô nghiên cứu những bài cắt trong báo. Anh Michael này. Giọng nói mơ màng và hỗn loạn của cô làm anh ngạc nhiên và anh ngẩng đầu lên. Mắt Caroline nhòa lệ và giọng cô run run. Mẹ yêu một người đàn ông tên là Robert Kincaid. Anh có nhớ số báo National Geographic về những cây cầu có mái tre mà cả hai đứa mình đều phải đọc không? Chính ông ta là người đã chụp những bức ảnh này. Và anh có nhớ hồi đó bọn con trai có nói về một người lạ mặt mang máy ảnh không? Chính ông ta đấy. Michael ngồi đối diện với cô ta, cà vạt nới rộng, cổ áo mở tung. Nói ai? Chậm chậm đi nào, anh chẳng hiểu gì hết. Sau khi đọc mấy bức thư, Michael đứng dậy, lục trong tủ nơi tầng trệt, rồi lên phòng Francesca. Trước đây anh không bao giờ thấy cái hộp bằng gỗ đào này. Anh mở ra và đặt lên trên bàn phòng bếp. Caroline này, đây là những chiếc máy ảnh. Trong hộp, dán vào một bên thành là một phong bì niêm kín bên ngoài tự tay Francesca viết tên của Michael và Caroline. Còn trên vào giữa mấy cái ảnh là ba cuốn sổ tay đóng bìa ra. Anh không chắc đủ sức đọc được những phong bì này. Michael bảo cô em đọc cao giọng lên nếu em thấy đủ can đảm. Caroline xé phong bì và bắt đầu đọc. Ngày 7 tháng 1 năm 1987, Caroline và Michael thân yêu. Bởi mẹ thấy mình đang hoàn toàn khỏe mạnh, mẹ nghĩ rằng đã đến lúc mẹ phải thu xếp mọi chuyện hậu sự của mẹ đâu vào đấy. Như người ta thường nói, có một điều rất quan trọng mà các con phải biết. Đó là lý do tại sao mẹ lại viết thư này cho các con. Khi các con nhận cái hộp này của mẹ và tìm thấy trong đó cái phong bì gửi cho mẹ năm 1965, thì mẹ nghĩ rằng các con đã đọc xong lá thư này. Mẹ muốn các con, nếu có thể được ngồi nơi bàn ở nhà bếp để đọc, các con sẽ hiểu ngay tại sao mẹ lại yêu cầu như vậy. Thật cũng khó cho mẹ khi phải viết tất cả những điều này cho các con mình. Nhưng mẹ phải làm. Có một điều quá mạnh mẽ, quá đẹp nên không thể để cho nó chết theo mẹ được. Và nếu các con bắt buộc phải biết mẹ các con là ai, với những sai lầm và những tính chất như thế nào, thì các con cần phải biết những điều mà mẹ sắp nói đây. Vậy các con hãy can đảm lên. Chắc các con đã biết ông ấy tên là Robert Kinkett. Còn L là tên giữa, nhưng mẹ cũng chẳng biết nó là chữ thất của tên gì. Ông ấy là nhiếp ảnh gia, và ông ấy đến đây năm 1965 để chụp những chiếc cầu mái tre. Chắc các con còn nhớ, cả thành phố mình náo động lên khi các bức ảnh này xuất hiện trên tờ National Geographic. Có lẽ các con cũng còn nhớ, mẹ đã đặt mua dài hạn từ tạp chí này kể từ lúc đó. Bây giờ, hẳn các con hiểu lý do vì sao mẹ đã quan tâm đặc biệt như vậy. Cũng nên nói cho các con biết là mẹ đã ở cùng ông ấy. Mẹ mang sách cho ông khi ông chụp ảnh ở chiếc cầu Seda. Các con nên hiểu rằng mẹ yêu quý cha các con trước đây và bây giờ nữa. Mẹ biết cha các con là người tốt và ông đã cho mẹ hai đứa con mà mẹ yêu dấu. Nhưng Robert Kinkett là một con người hoàn toàn khác, không giống như bất cứ người nào trên đời mà mẹ đã gặp hoặc người nào mẹ đã từng nghe nói, dù là qua sách vở. Mẹ khó có thể làm cho các con không phải là mẹ. Sau nữa, các con không hề tiếp xúc với ông ấy. Các con không nhìn thấy ông ấy đi hay nghe ông ấy kể lại việc ông ấy đã tìm ra cái điểm chung của dòng tiến hóa như thế nào. Có lẽ những cuốn sổ nhật ký và những bài cắt ra từ báo sẽ giúp các con hiểu hơn. Nhưng như thế, chắc cũng không đủ. Theo một nghĩa nào đó, ông ấy thuộc về trái đất này. Mẹ không thể nào diễn đạt tốt hơn. Mẹ luôn nghĩ rằng ông ấy giống như một con báo đi phiêu du trên đuôi của một sao chổi. Ông đúng là có thân thể và cách chuyển động của một con báo. Ông có thể tập trung một sức mạnh không ngờ với một tính tình vừa sôi bỏng vừa dịu dàng, cũng như nơi ông có một ý thức sâu xa về điều bi thảm. Ông cảm thấy không còn có lý do để hiện hữu trong một thế giới của máy tính và robot. Một thế giới được tổ chức quá hoàn hảo. Ông ấy tự xem mình như là một trong những chàng cao bồi cuối cùng. Chữ của ông ấy và ông cũng xem mình như là một người duy quá khứ. Lần đầu tiên mẹ thấy ông là lúc ông đang dừng lại để hỏi thăm đường đến cầu Rosemont. Khi đó ba cha con đang đi dự phiên chợ ở Illinois. Các con hãy tin rằng không phải mẹ đi tìm một cuộc phiêu lưu đâu. Đó là điều cuối cùng mà mẹ nghĩ đến. Nhưng mẹ đã nhìn ông ấy chứa đầy nam tính, và mẹ biết rằng mẹ đã ham muốn ông ấy, dẫu rằng sau đó mẹ còn ham muốn ông ấy nhiều hơn nữa. Và mẹ van các con đừng hình dung ra một gã Casanova chuyên chạy theo tán tỉnh các cô gái quê. Ông ấy không hề giống loại người đó chút nào. Thật ra ông ấy khá nhút nhát, và mẹ cũng chịu trách nhiệm như ông ấy về những điều gì đã xảy ra. Còn hơn nữa, mẹ đã móc tờ giấy nhắn hiện đang nằm cùng với chiếc vòng tay trong hộp nơi cầu Rosemont để nhắn ông gặp lại buổi sáng sau lần gặp gỡ đầu tiên. không kể những bức ảnh mà ông đã chụp mẹ. Tờ giấy này là bằng chứng duy nhất về sự hiện diện của mẹ mà ông đã giữ suốt bao nhiêu năm trời. Mẹ biết rằng, con cái thì thường hay có khuynh hướng nghĩ rằng cha mẹ chúng không có dục tình gì hết. Bởi vậy, mẹ hy vọng rằng những điều mẹ sắp nói với các con đây không làm các con chấn động. Và nhất là, mẹ hy vọng rằng điều đó không phá hủy những ký ức mà các con đã có về mẹ. Trong căn bếp cũ kỹ của chúng ta, Robert Kinkett và mẹ đã trải qua những giờ bên nhau. Mẹ và ông ấy đã nói chuyện, đã khiêu vũ dưới ánh sáng của ngọn đèn cầy. Và rồi, đúng vậy, mẹ và ông ấy đã yêu nhau trong căn phòng này, trong phòng ngủ, trên cỏ và hầu như trên khắp mọi nơi mà các con có thể hình dung ra được. Đó là một mối quan hệ tình dục xuất phát từ sức mạnh lạ lùng siêu việt, kéo dài trong nhiều ngày, không hề gián đoạn. Trước đây, mẹ luôn luôn dùng từ sức mạnh khi nghĩ về ông ấy. Và đó cũng chính là cái ấn tượng mà ông thoát ra khi bọn mẹ gặp nhau lần đầu tiên. Ông ấy có tiềm lực như một mũi tên. Đơn giản là mẹ mất hết sức tự vệ khi ông ấy yêu mẹ. Mẹ không hề cho mình là yếu đuối, nhưng mẹ như bị chìm lìm bởi cái sức mạnh thể chất và cảm giác thuần túy đó. Lúc mà mẹ thốt lên điều ấy với ông chỉ trả lời mẹ: "Tôi là con đường, là kẻ lữ hành, là tất cả những cánh buồm dẫn đến biển cả." Sau đó, mẹ đã kiểm tra lại từ này trong từ điển. Người ở đây, khi nghe đến từ lữ hành, trước hết họ nghĩ về con diều. Nhưng từ này có rất nhiều nghĩa. Là kẻ lạ, không trốn ở. Một nghĩa khác là kẻ lang thang lạc loài hay người di trú. Từ này xuất phát từ tiếng Latin, có nghĩa là kẻ lạ. Ông ta đồng thời là tất cả những thứ đó, một kẻ lạ theo cái nghĩa chung, một kẻ lang thang. Và bây giờ mẹ nhớ lại, ông cũng rất giống một con diều nữa. Các con nên hiểu rằng điều mẹ cố diễn đạt không thể nói ra hết bằng một vài từ ngữ. Mẹ chỉ mong muốn rằng cả hai chúng con đều trải qua những kinh nghiệm như mẹ. Dẫu rằng hiện nay điều đó khó có thể được chấp nhận. Mẹ biết rằng cái quan niệm như thế không phù hợp trong thời đại của chúng ta. Và mẹ không nghĩ rằng một người đàn bà có thể có được một sức mạnh đặc biệt như Robert Kinkett. Vậy thì Michael, dành cho con đấy. Còn về Caroline, điều bất hạnh là trên đời này chỉ có một Robert Kinkett duy nhất. Và sau ông ấy không còn ai nữa. Nếu ngày đó không có cha con và các con, thì mẹ đã đi theo ông ấy ngay, bất kể là đi đâu. Ông ấy có yêu cầu mẹ cùng đi, ông van nài mẹ, nhưng mẹ không nghe lời. Và đó là một con người quá nhạy cảm và quá tốt, nên ông ấy không bao giờ có ý định làm đảo lộn cuộc đời chúng ta. Tuy vậy, ở đây có một điều nghịch lý. Nếu không ở cạnh Robert Kinkett, thì không chắc mẹ có ở lại nơi trang trại này nữa không? Trong 4 ngày, ông ấy đã cho mẹ một cuộc đời toàn diện, một vũ trụ, và đã kết hợp những phần khác nhau của mẹ lại thành một thực thể duy nhất. Mẹ không bao giờ ngừng mơ tưởng về ông ấy. Ngay cả khi mẹ không nghĩ một cách có ý thức, mẹ vẫn cảm thấy ông. Ông luôn luôn có mặt ở đó. Điều này không làm sứt mẻ đi chút nào tình cảm mà mẹ dành cho các con và cho cha các con. Nếu trong một khoảnh khắc nào đó mẹ chỉ nghĩ về mình, thì mẹ không còn chắc là mẹ đã quyết định đúng. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe phần 22 của cuốn tiểu thuyết Những cây cầu quận Madison của tác giả Robert C. Mueller. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo.